thế nào gọi là chánh mạng nhỉ? Chúng ta là người xuất gia, hễ lo nuôi cái thân mình ấy, thì lại thành tà liền. Làm gì mà không để lo nuôi cái thân mình ấy, thì là mới là chánh. Thế không nuôi thân mình thì làm sao mà cái thân nó sống? Mà bây giờ tôi lo nuôi thân tôi thì cô lại bảo là tà. Không phải là tà. Người ta làm phúc, bởi vì rằng thì là người ta coi người ta đó là một cái khoa học, cũng như là thuốc. Cái nghề làm thuốc là một cái khoa học đem cái lợi ích cho thiên hạ, chứ không phải là một cái khoa học mà giết người. Chỉ trừ mấy ông lăng băm, mấy ông địa lý lão thì không nói được gì, chứ còn chính đó là những cái khoa học để làm phúc cho thế gian. Thế sao mà chúng mình làm mà để nuôi sống ấy, thì là người ngoài đời ấy, người ta làm để nuôi sống ấy, thì được. Còn người xuất gia ấy, mà làm cái nghề thiên văn địa lý với cái nghề làm thuốc đó, thì Phật gọi là tà hết. Nếu làm để kiếm ăn, Phật gọi là tà hết. Tại sao? Chính cái vấn đề này cho nên đạo Phật bị xã hội, từ nước Tàu các nước khác cũng vẫn bị những xã hội người ta chê trách. Nước Tàu cũng bao nhiêu lần đạo Phật bị đảo điên, cho đến cả Ấn Độ, cả các nơi đó, đều có cái lúc thịnh lúc suy. Thì tại làm sao những cái lúc suy ấy là bởi vì người ta cứ y cứ vào cái chỗ là những người theo đạo Phật, những người xuất gia bỏ cả gia đình xã hội đó, thì không phải là con người nữa. Ta gọi là không phải con người, không có lo bổn phận, không có gọi là cái gì, bất nhân bất nghĩa, bất hiếu bất trung. Ở trong cái quyển đại báo ân phương tiện, trong cái quyển đã có kể một câu chuyện là ngài A Nan đi khất thực tới một cái nhà đó. Thì trong cái lúc ngài vào khất thực thì cũng có một đứa bé ăn xin, nó cũng vào nó xin. Thì ngài thì khất thực mà đứa bé nó đi ăn xin. Thì cái người chủ nhà người ta ra người ta cúng ngài, và đồng thời người ta cho đứa bé. Thì đứa bé nó được nó được cái phần của nó. Nó đói quá, nó đứng ngay tại chỗ, nó chọn những cái miếng xương nó ăn, còn bao nhiêu những cái miếng ngon ấy nó xếp lại một chỗ, mà nó chọn lấy cái xương nó nhai, nó tỏ cái vẻ nó đói khổ lắm. Thế ngài ăn tò mò mới để ý thấy, mới hỏi nó rằng làm sao con ăn, thì thấy con cái cách ăn thì biết là con đói lắm, mà làm sao con lại không ăn những cái miếng ngon, con lại nhặt những cái miếng ngon con để bên cạnh, rồi con lấy cái xương con nhai, đã đói sao không ăn cái miếng ngon. Thì cái thằng bé nó nói rằng bố mẹ con bù lòa, con hàng ngày phải đi xin để nuôi bố mẹ, cho nên rằng con đói quá, thành nhà con phải ăn cho đỡ khổ, còn cái miếng ngon này con phải để dành cho cha mẹ con. Thì ông A Nan vốn là một vị có nhân có nghĩa, cho nên là ông A Nan nghe nó nói như thế, khen lấy khen đẻ, không phải là chỉ khen một câu, đứng tại chỗ khen, rồi đi ra khen, khen lấy khen đẻ, thằng bé quý hóa quá. À, thì có một cái người ngoại đạo, người ta đứng ngay đấy, ta thấy cái ông này cứ khen cái thằng bé, nói đi nói lại, cho nên người ngoại đạo người ta khét, người ta mới nói là đúng đấy, cái thằng bé ấy thật là đáng quý, thằng bé ấy mới là con người, chứ còn cái ông cù đàn thầy của ông ấy, ông cù đàn tức là ai? Tức là Đức Phật đó. À, ông cù đàn là họ ở tại gia, tên Ấn Độ họ ở nhà ở tại gia, còn cái cù đàm là thầy của ông ấy, à thật là đồ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu. Thế cái người ngoại đạo người ta nói như thế xong rồi ta bỏ người ta đi. Ông A Nan đi về trong lòng cứ ngẫm nghĩ, rõ ràng người ta nói cũng phải, bất hiếu là bởi vì rằng không lo cho cha mẹ. Mà bất nhân là bởi vì bỏ vợ. Đức Thích Ca lấy vợ còn trẻ, vừa mới lấy vợ được có vài năm rồi vứt người ta đấy, mà không lo cái đời sống cho người ta. Thế là đổ bất nhân. Rồi con vừa mới chứng đức, chẳng nuôi gì cả, vứt cái bỏ vào rừng, ngồi ở trong rừng, trong khi con chứng nước còn nhỏ như thế. Như thế chả phải là đồ bất nghĩa hay sao? Bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, mà lại bất trung nữa. Quốc gia xã hội trông mong có một độc nhất, có một ông thái tử, thì cũng bỏ cả nước đi và dừng ngồi. Thế thì chẳng phải là bất trung là cái gì? Cho nên ông Nam Nam ngẫm nghĩ đúng rồi, thầy mình thật là bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, không còn cãi gì được nữa. Ông An Nam mới về mới bạch Phật rằng con nghe cái người ngoại đạo người ta nói mà con thấy người ta lại có lý, vậy thì xin Phật chỉ cho chúng con biết, chúng con những người xuất gia đây toàn là bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất trung hay sao? Vậy bây giờ trong chúng giả nhờ họ
chúng mình nói về tám thánh đạo. Chúng mình nói đến tránh mạng rồi và
sáng tạo nhân nghiệp trong một thứ
tôi bây giờ tịnh chân bằng một cách giúp ích lớn là giáo hóa cho mọi người, cho trong nước thành những người đạo đức luân lý thuần hòa, không có những cái trộm cướp, những cái bậy bạ liêu láo. Thế cho nên cái công đức đối với quốc gia lớn nhất là nào? À, chuyện này khi ông An An về bạch Phật, bây giờ chúng con đi xuất gia như thế này, thành tất cả xuất gia chúng con là bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa tất cả hay sao? Thì Đức Phật ngài mới nhóm hết cả chúng lại, ngài nhóm hết tất cả trong chúng lại, rồi ngài mới hiện một cái hào quang tròn lớn ở khắp quanh người này. Ngài hiện lên một vòng hào quang rất thật lớn, mà trong cái hào quang ấy có đủ hết cả trời, cả người, cả ếch, cả nhái, cả châu bò, sâu bọ, nghĩa là muôn loài có mặt hết cả ở trong cái hào quang đó, không thiếu một loài nào. Rồi Phật mới bảo trong chúng hãy nhìn vào cái hào quang, thấy rằng từ xưa, từ vô thủy kiếp tới nay, Như Lai ở trong luân hồi đã có tất cả các thứ thân như là đã hiện ở trong cái hào quang đó. Đã có đủ các thứ thân, mà thân nào cũng có cha mẹ. Thế cho nên tất cả mười phương chúng sanh đều là cha mẹ của Như Lai. Vì vậy cho nên Như Lai phải tu, phải giác tỉnh, phải ra khỏi cái luân hồi, cái gốc khổ não. Và Như Lai phải đắc đạo Bồ Đề. Để làm gì? Để phụng sự, để đền ơn đáp nghĩa cái công lao của cha mẹ nhiều đời. Không phải chỉ vua Tịnh Phạn và Ma Gia Phu Nhân mới bà Maha Basa Bà Đề mới thương yêu Như Lai, mới lo lắng cho Như Lai. Thật ra từ vô thủy kiếp tới nay, tất cả bao nhiêu cha mẹ đều đã từng thương yêu, đều đã từng lo lắng, đều đã từng đem tất cả tinh thần, tâm hồn và thể xác để lo cho Như Lai. Vì vậy cho nên Như Lai có bổn phận phải xuất gia tu đạo, thành đạo để đền ơn đáp nghĩa tất cả mười phương cha mẹ. Cho nên ngày nay các ông đi tu chính là vì biết ơn và mong đền ơn. Thế cho nên cái cuốn kinh đó tên là Đại Báo Ân Phương Tiện. Phương tiện là cái phương pháp, cái cách thức cần dùng nó tùy cơ, tùy thời, tùy việc mà ứng dụng, chứ không phải khư khư chỉ có một việc là ở nhà để nấu cơm, thổi cơm, giặt áo cho cha mẹ mà gọi là có hiếu. Có hiếu là làm thế nào cho cha mẹ được giải thoát, làm thế nào cho cha mẹ tỉnh ra mà vĩnh viễn hưởng cảnh an vui. Cho nên tùy cơ, tùy thời, tùy việc mà ứng dụng những các phương pháp, thì cái phương pháp báo hiếu hữu hiệu và chắc chắn nhất là xuất gia tu đạo rồi đền ơn đáp nghĩa, thì vừa đắc lực mà vừa là cha mẹ mới hết khổ thật sự. Còn bây giờ mình ở nhà thổi cơm và giặt áo cho cha mẹ, chỉ đỡ cho cha mẹ một cái nhọc nhằn quá loa, chẳng có mình thì cũng có người khác. Nhưng mà đến ngày như bà Thanh Đề mà vào địa ngục, nếu không có ông Mục Kiện Liên đã xuất gia, đã theo Phật, thì có tìm được cái phương pháp mà cứu được không? Thế cho nên rằng không phải chỉ khư khư một việc mà phương tiện đại báo ân. Phương tiện nghĩa là tùy cơ, tùy duyên, tùy việc, mà có, miễn là mình có cái tâm biết ơn và đền ơn. Chỉ sợ rằng chỉ có chuyện đầu lưỡi thì chả, thì không báo đền được. Chứ thật từ trong lòng mà biết ơn mà đền ơn thì không có biết bao nhiêu phương pháp. Người ta đã nói là trong cái lúc cùng thì mọc ra ba đầu sáu tay. Cho nên Đức Quan Thế Âm Ngài thị hiện 1000 mắt 1000 tay để tịch, để tỏ rằng Ngài có đủ phương pháp, Ngài có tìm, Ngài có đủ phương cách để mà độ chúng sanh. Ngàn mắt tức là có cái đủ cái trí tuệ thấy đủ các hoàn cảnh của chúng sanh. Rồi ngàn tay là có đủ phương pháp để cứu độ chúng sanh. Người thế gian cũng nói là khi cần để tôi mọc ra 3 đầu 6 tay. Nghĩa là lúc mà cần đến, nếu thật từ đáy lòng có tâm biết ơn thì cái phương cách đền ơn rất nhiều, chứ không phải chỉ có một việc. Cho nên cuốn kinh gọi là phương tiện đại báo ơn. Thế thì Đức Phật không những là báo ơn cha mẹ một đời, mà báo ơn cha mẹ nhiều đời. Cũng như cha mẹ hiện tại đây thì có vài chục năm là tình mẹ con thôi, rồi sau vài chục năm thì bỏ đi hay sao? Đức Phật không thế. Ngài nói rằng tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ của Ngài, cho nên Ngài đền ơn đáp nghĩa tất cả chúng sanh. Thì chúng ta bây giờ theo Phật xuất gia nên đi cái con đường của Phật mà biết ơn, đền ơn. Nam mô A Di Đà Phật.